Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Như Lai Xuất Hiện thứ 37. Hán Bộ quyển 50. Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ trong tướng bạch hào giữa chặn mày, phóng đại quang minh tên là Như Lai xuất hiện. Có vô lượng trăm ngàn ức na do tha A Tăng Kỳ quang minh làm quyến thuộc. Quang minh đó chiếu khắp mười phương, tất cả thế giới tận hư không pháp giới, hữu nhiễu bảy dòng, hiển hiện Như Lai vô lượng tự tại, giác ngộ vô số chúng Bồ Tát, chấn động tất cả thập phương thế giới, trừ diệt tất cả khổ ác đạo, chói che tất cả cung điện ma, hiển thị tất cả chư Phật Như Lai ngồi tòa Bồ Đề, thành đẳng chánh giác, và cùng tất cả đạo tràng chúng hội. Quang minh đó làm những sự như vậy, rồi trở lại hữu nhiễu chúng Bồ Tát, nhập vào đảnh đầu của Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát. Lúc đó, tất cả đại chúng trong đạo tràng này, thân tâm hớn hở, rất hoan hỷ mà nghĩ rằng: rất lạ ít có, nay đây Đức Như Lai phóng đại quang minh, tất sẽ diễn nói thậm thâm đại pháp. Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát ở trên tòa liên hoa, trịch y bày giai hữu, quỳ gối hữu, chắp tay nhất tâm hướng lên Phật mà nói kệ rằng: chánh giác công đức đại trí hiện, khắp đạt cảnh giới đến bỉ ngạn, đồng giới tam thế chư Như Lai. Vì thế nay tôi cung kính lễ, đã lên bờ cảnh giới vô tướng, mà hiện thân diệu tướng trang nghiêm, phóng ra ngàn quang minh ly cấu, phá dẹp quân ma đều hết sạch. Mười phương bao nhiêu những thế giới đều hay chấn động không có thừa, chưa từng kinh sợ một chúng sanh thần lực đức thiện thể như vậy. Hư không pháp giới tánh bình đẳng, đã được như vậy mà an trụ. Tất cả quần sanh vô số lượng đều khiến dứt ác trừ những lỗi, khổ hạnh siêng ngọc vô số kiếp, thành tựu tối thượng đạo Bồ Đề. Ở các cảnh giới trí vô ngại, cùng tất cả Phật đồng thể tánh, đạo sư phóng ra quang minh này, chấn động mười phương các thế giới, đã hiện vô lượng sức thần thông, rồi lại trở vào nhập thân tôi. Trong pháp quyết định khéo học được, vô lượng Bồ Tát đều đến nhóm, khiến tôi phát khởi lòng vấn pháp. Thế nên nay tôi thỉnh Pháp Vương, nay chúng hội này đều thanh tịnh, khéo độ thoát được các thế gian, trí huệ vô biên không nhiễm trước. Những bậc hiền này đều về nhóm lợi ích thế gian đấng đạo sư, trí huệ tinh tấn đều vô lượng. Nay đem quang minh chiếu đại chúng, khiến tôi thỉnh hỏi pháp vô thượng, ai ở cảnh giới của Như Lai mà hay chân thiệt khai diễn đủ? Ai là pháp trưởng tử của Phật? Thế Tôn đạo sư xin hiển thị. Bấy giờ Đức Như Lai liền ở trong miệng phóng ra đại quang minh tên là Vô Ngại Vô Úy, có trăm ngàn ức A Tăng Kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới tận hư không pháp giới, hữu nhiễu mười dòng, hiển hiện Như Lai các thứ tự tại, khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát, chấn động tất cả mười phương thế giới, diệt trừ tất cả những khổ ác đạo, chói che tất cả những cung điện ma, hiển thị tất cả chư Phật Như Lai ngồi tòa Bồ Đề thành đảnh chánh giác, và đến tất cả chúng hội đạo tràng. Đại quang minh này làm những sự như vậy, rồi trở lại hữu nhiễu chúng hội Bồ Tát, nhập vào miệng của Phổ Hiền Đại Bồ Tát, Đại Quang Minh nhập xong, thời thân và tòa sư tử của Phổ Hiền Bồ Tát hơn lúc trước và hơn thân tòa của chư Bồ Tát gấp trăm lần, chỉ trừ tòa sư tử của Như Lai. Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát hỏi Phổ Hiền Đại Bồ Tát: Thưa Phật tử, Đức Thế Tôn đã thị hiện thần biến quảng đại, làm cho chúng Bồ Tát đều sanh hoan hỷ chẳng thể nghĩ bàn, thế gian chẳng biết được. Đó là thoại tướng gì? Phổ Hiền Đại Bồ Tát nói: Phật tử, thuở xưa tôi thấy chư Như Lai ứng đẳng chánh giác thị hiện thần biến quảng đại như vậy, liền nói pháp môn Như Lai xuất hiện. Cứ theo tôi suy gẫm, nay Đức Như Lai hiện tướng này tất sẽ nói pháp môn đó. Lúc Phổ Hiền Bồ Tát nói lời trên xong, tất cả đại địa thảy đều chấn động, xuất sanh vô lượng quang minh vấn pháp. Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát hỏi Phổ Hiền Bồ Tát: Thưa Phật tử, Đại Bồ Tát phải thế nào để biết pháp xuất hiện của chư Phật Như Lai? Xin Phật tử nói cho. Vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng hội Bồ Tát này đều tu tịnh nghiệp đã lâu, niệm huệ thành tựu, đã đến bờ rốt ráo đại trang nghiêm, đủ tất cả hạnh oai nghi của Phật, chánh niệm chư Phật chưa từng quên mất, lòng đại bi quán sát tất cả chúng sanh, quyết định biết rõ thần thông cảnh giới của chư Đại Bồ Tát, đã được thần lực của chư Phật gia hộ, hay thọ tất cả diệu pháp của Như Lai, đủ vô lượng công đức như vậy đều đến nhóm họp tại đây. Phật tử đã từng ở chỗ vô lượng trăm ngàn ức na do tha Phật thừa sự cúng dường, thành tựu diệu hạnh tối thượng của Bồ Tát, nơi môn tam muội đều được tự tại, vào chỗ bí mật của tất cả chư Phật, biết các Phật pháp, dứt những nghi lầm, được thần lực của Phật gia hộ, biết căn khí của chúng sanh tùy theo sở thích của họ mà nói pháp chân thiệt giải thoát, tùy thuận Phật trí diễn nói Phật pháp đến nơi bỉ ngạn, có vô lượng công đức như vậy. Lành thay Phật tử, xin nói pháp xuất hiện của Như Lai đẳng chánh giác, những thân tướng, ngôn âm, tâm ý, cảnh giới, hạnh đã làm, thành đạo, chuyển pháp luân, nhẫn đến thị hiện nhập đại niết bàn, thấy nghe thân cận được sanh thiện căn. Những sự như vậy xin Phật tử nói cho. Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát muốn tuyên rõ nghĩa này, bèn hướng về Phổ Hiền Bồ Tát mà nói kệ rằng: Lành thay vô ngại đại trí huệ, khéo tỏ vô biên cảnh bình đẳng, nguyện nói công hạnh của chư Phật, đại chúng được nghe đều mừng rỡ. Bồ Tát thế nào tùy thuận nhập, chư Phật Như Lai hiện ra đời. Cảnh giới thân ngữ ý thế nào, và chỗ thực hành xin đều nói. Thế nào chư Phật thành chánh giác, thế nào Như Lai chuyển pháp luân, thế nào thiện thệ nhập niết bàn, đại chúng được nghe lòng hoan hỷ. Nếu có thấy Phật đại pháp dương, thân cận thêm lớn các thiện căn, xin nói những tạng công đức kia, chúng sanh thấy rồi được những gì? Nếu ai được nghe tên Như Lai, hoặc hiện tại thế, hoặc niết bàn, nơi phước tạng kia sanh thâm tín, có những lợi gì xin tuyên nói? Chúng Bồ Tát đây đều chắp tay chiêm ngưỡng Như Lai, ngài và tôi, cảnh giới biển công đức quảng đại, bực tịnh chúng sanh xin gì nói? Xin dùng nhân duyên và ví dụ diễn nói diệu pháp nghĩa tương ưng. Chúng sanh nghe rồi phát đại tâm, hết nghi trí sạch như hư không, như khắp trăm tất cả cõi nước, chư Phật đã hiện thân trang nghiêm. Nguyện dùng diệu âm và nhân dụ dạy Phật Bồ Đề cũng như kia, mười phương mười muôn những cõi nước, ức na do tha vô lượng kiếp. Như nay Bồ Tát chúng tập họp, nơi kia tất cả đều khó thấy, chư Bồ Tát đây đều cung kính, nơi nghĩa ghi diệu sanh khác ngưỡng. nguyện dùng tịnh tâm khai diễn đủ, pháp quảng đại Như Lai xuất hiện. Phổ Hiền Đại Bồ Tát bảo Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát và đại chúng chư Bồ Tát: chư Phật tử, chỗ này chẳng thể nghĩ bàn. Nghĩa là đức Như Lai đẳng chánh giác do vô lượng pháp mà được xuất hiện, vì chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự Như Lai xuất hiện được thành tựu, mà do mười vô lượng trăm ngàn vô số sự mới được thành tựu. Những gì là mười? Một là do quá khứ vô lượng bồ đề tâm nhiếp thọ tất cả chúng sanh làm thành. Hai là do quá khứ vô lượng chí nguyện thanh tịnh thù thắng làm thành. Ba là do quá khứ vô lượng đại từ đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh làm thành. Bốn là do quá khứ vô lượng hạnh nguyện tương tục làm thành. Năm là do quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ làm thành. Sáu là do quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh làm thành. Bảy là do quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện thanh tịnh đạo làm thành. Tám là do quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng làm thành. Chín là do quá khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí làm thành. Mười là do quá khứ vô lượng thông đạt pháp nghĩa làm thành. Vô lượng A Tăng kỳ pháp môn viên mãn như vậy làm thành Như Lai. Chư Phật tử, ví như đại thiên thế giới này chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới được thành. Những là nổi giăng mây lớn, tuôn suối mưa lớn, bốn thứ phong luân nối tiếp làm sở y. Gì là bốn thứ? Một tên là Năng Trì, vì hay trì đại thủy. Hai tên là Năng Tiêu, vì hay tiêu đại thủy. Ba tên là Kiến Lập, vì kiến lập tất cả xứ sở. Bốn tên là Trang Nghiêm, vì trang nghiêm phân bố đều thiện xảo. Như trên đây đều do cộng nghiệp của chúng sanh và thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho tất cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi mà được thọ dụng. Vô lượng nhân duyên như vậy mới thành đại thiên thế giới. Pháp tánh như vậy không có sanh giả, không có tác giả, không có tri giả, không có thành giả, nhưng đại thiên thế giới vẫn được thành tựu. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới thành tựu được. Những là từng ở chỗ Phật quá khứ lắng nghe thọ trì đại pháp dân, đại pháp võ. Do đây có thể khởi Như Lai bốn thứ đại trí phong luân. Một là đại trí phong luân Đà La Ni niệm trì chẳng quên, vì hay trì tất cả đại pháp dân, đại pháp võ của Như Lai. Hai là đại trí phong luân xuất sanh chỉ quán, vì hay tiêu diệt tất cả phiền não. Ba là đại trí phong luân hồi hướng thiện xảo, vì hay thành tựu tất cả thiện căn. Bốn là đại trí phong luân xuất sanh ly cấu sai biệt trang nghiêm, vì khiến quá khứ những chúng sanh được hóa độ, thiện căn của họ thanh tịnh, thành tựu sức thiện căn vô lậu của Như Lai. Đức Như Lai thành đẳng chánh giác như vậy, pháp tánh như vậy, vô sanh vô tác mà được thành tựu. Đây là tướng xuất hiện thứ nhất của Đức Như Lai đẳng chánh giác, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như đại thiên thế giới lúc sắp thành, mây lớn tuôn mưa gọi là hồng chú. Tất cả phương xứ chẳng thể thọ, chẳng thể trì, chỉ trừ đại thiên thế giới lúc sắp thành. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác nổi đại pháp dân, tuôn đại pháp vũ, gọi là thành tựu Như Lai xuất hiện. Tất cả hàng nhị thừa tâm trí hẹp kém, không thọ được, không trì được, chỉ trừ sức tâm tương tục của chư Đại Bồ Tát. Đây là tướng xuất hiện thứ hai của Đức Như Lai đẳng chánh giác, Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như chúng sanh vì do nghiệp lực, mây lớn tuôn mưa, đến không từ đâu, đi không về đâu. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác, do sức thiện căn của chư Bồ Tát, nổi đại pháp dân, tuôn đại pháp vũ, cũng đến không từ đâu, đi chẳng đến đâu. Đây là tướng xuất hiện thứ ba của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như mây lớn tuôn xối mưa lớn. Trong đại thiên thế giới, tất cả chúng sanh không biết được số. Nếu muốn tính đếm, chỉ luôn phát cuồng. Duy có Ma Hê Thủ La, chủ của đại thiên thế giới, do sức thiện căn đã tu từ quá khứ, dẫn đến một giọt đều biết rõ cả. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác, nổi đại pháp dân, tuôn đại pháp vũ, tất cả chúng sanh, thanh văn, duyên giác đều không biết được. Nếu muốn nghĩ lường, tâm ắt cuồng loạn. Chỉ trừ Đại Bồ Tát, chủ của tất cả thế gian, do sức giác huệ đã tu từ quá khứ, dẫn đến một văn, một câu nhập vào tâm chúng sanh đều biết rõ cả. Đây là tướng xuất hiện thứ tư của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như lúc mây lớn tuôn mưa, có mây lớn mưa lớn tên là năng diệt, diệt được hỏa tai. Có mây lớn mưa lớn tên là năng khởi, hay khởi đại thủy. Có mây lớn mưa lớn tên là năng chỉ, hay ngăn đại thủy. Có mây lớn mưa lớn tên là năng thành, hay thành tất cả các báo ma ni. Có mây lớn mưa lớn tên phân biệt, hay phân biệt tam thiên đại thiên thế giới. Cũng vậy, Đức Như Lai xuất hiện, nổi đại pháp dân, tuôn đại pháp vũ. Có đại pháp vũ tên là năng diệt, hay diệt tất cả phiền não chúng sanh. Có đại pháp vũ tên là năng khởi, hay khởi tất cả thiện căn của chúng sanh. Có đại pháp vũ tên là năng chỉ, hay ngăn kiến hoặc của tất cả chúng sanh. Có đại pháp vũ tên là năng thành, hay thành tất cả trí huệ pháp bửu. Có đại pháp bửu tên là phân biệt tất cả tâm sở thích của chúng sanh. Đây là tướng xuất hiện thứ năm của Đức Như Lai. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như mây lớn tuôn nước đồng một vị, mà tùy những chỗ mưa có vô lượng sai biệt. Cũng vậy, Đức Như Lai xuất hiện, tuôn đại bi pháp thủy đồng một vị, mà tùy sở nghi thuyết pháp có vô lượng sai biệt. Đây là tướng xuất hiện thứ sáu của Đức Như Lai. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như đại thiên thế giới lúc mới bắt đầu thành, trước hết thành cung điện của trời cõi sắc, kế đến thành cung điện của trời cõi dục, kế đến thành chỗ ở của loài người và những loài khác. Cũng vậy, Đức Như Lai xuất hiện, trước hết khởi những hạnh trí huệ Bồ Tát, kế khởi những hạnh trí huệ duyên giác, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn thanh văn, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn hữu di của các chúng sanh khác. Như mây lớn tuôn nước một vị, vì theo thiện căn của chúng sanh sai khác, nên khởi các loại cung điện chẳng đồng. Đại bi pháp vũ nhất vị của Như Lai, tùy căn khí của chúng sanh mà có sai khác. Đây là tướng xuất hiện thứ bảy của Đức Như Lai. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như lúc thế giới ban đầu sắp thành, có đại thủy khởi đầy khắp đại thiên thế giới, sanh hoa sen lớn tên là Như Lai, xuất hiện công đức bửu trang nghiêm, che khắp trên mặt nước, ánh sáng chiếu tất cả thế giới mười phương. Lúc đó, Ma Hê Thủ La và Tịnh Cư Thiên thấy hoa sen đó, liền quyết định biết trong kiếp này có bao nhiêu đức Phật như vậy xuất thế. Bấy giờ trong đó có phong luân nổi lên, tên là Thiên Tịnh Quang Minh, hay làm thành cung điện chư thiên cõi sắc. lại có phong luân tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm hay Thành Cung Điện Chư Thiên Cõi Dục, lại có phong luân tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại hay Thành Những Đại và Tiểu Luân Di Sơn cùng Kim Cang Sơn, lại có phong luân tên là Thắng Cao hay Thành Núi Tu Di, lại có phong luân tên là Bất Động hay Thành Mười Núi Lớn là núi Cư Đà La, núi Tiên Nhân, núi Phục Ma, núi Đại Phục Ma, núi Trì Song, núi Ni Dân Đà La, núi Mục Chơn Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chơn Lân Đà, Hương Sơn và Tuyết Sơn. Có phong luân tên là An Trụ hay Thành Đại Địa. Có phong luân khởi tên là Trang Nghiêm hay Thành Cung Điện của Địa Thiên, Lâm Cung, Càn Thác Bà Cung. Có phong luân khởi tên là Vô Tận Tạng hay Thành Tất Cả Đại Hải trong Đại Thiên Thế Giới. Có phong luân khởi tên là Phổ Quang Minh Tạng hay Thành Những Ma Ni Bửu trong Đại Thiên Thế Giới. Có phong luân khởi tên là Kiên Cố Căn hay Thành Tất Cả Như Ý Thọ. Mây lớn tuôn mưa, một thứ nước đồng một vị không có sai khác. Do chúng sanh thiện căn chẳng đồng nên phong luân chẳng đồng. Phong luân sai khác nên thế giới sai khác. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện đầy đủ thiện căn công đức, phóng quang minh đại trí vô thượng tên là Trí Bất Tư Nghị Chẳng Dứt Như Lai Chủng. Chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, thọ Như Lai quán đảnh ký cho chư Bồ Tát sẽ thành chánh giác xuất hiện ra đời. Chư Phật tử, Như Lai xuất hiện lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Thanh Tịnh Ly Cấu hay Thành Phật Trí Vô Lậu Vô Tận. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Chiếu hay Thành Trí Bất Tư Nghị Như Lai khắp vào pháp giới. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Trì Phật Chủng Tánh hay Thành Sức Chẳng Khuynh Động của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Hoánh Xuất Vô Năng Hoại hay Thành Trí Vô Ý Vô Hoại của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Nhất Thiết Thần Thông hay Thành Những Pháp Bất Cộng Nhất Thiết Chủng Trí của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Xuất Sanh Biến Hóa hay Thành Trí Chẳng Hư Mất của Như Lai, khiến người thấy nghe thân cận sanh thiện căn. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Tùy Thuận hay Thành Thân Trí Huệ Phước Đức của Như Lai, vì tất cả chúng sanh mà làm lợi ích. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Cứu Cánh hay Thành Diệu Trí Thậm Thâm của Như Lai, tùy chỗ khai ngộ làm cho tam bảo chủng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm hay Thành Thân Tướng Hảo Trang Nghiêm của Như Lai, khiến tất cả chúng sanh đều hoan hỷ. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Hoại hay Thành Thọ Mạng Thù Thắng Vô Tận, đồng với hư không giới pháp giới của Như Lai. Chư Phật tử, nước một vị đại bi của Như Lai không có phân biệt, vì các chúng sanh sở thích chẳng đồng, căn tánh đều khác nên khởi nhiều thứ phong luân sai khác, khiến các Bồ Tát thành tựu pháp Như Lai xuất hiện. Tất cả Như Lai đồng một thể tánh, trong đại trí phong luân xuất sanh các thứ trí huệ quang minh. Chư Phật tử phải biết, Đức Như Lai ở nơi một vị giải thoát, xuất sanh vô lượng bất tư nghị các thứ công đức. Chúng sanh nghĩ rằng đây là thần lực của Như Lai tạo ra. Chư Phật tử, đây chẳng phải thần lực của Như Lai tạo ra. Chư Phật tử, chẳng bao giờ có dẫn đến một Bồ Tát chẳng ở nơi chỗ Phật từng gieo căn lành mà có thể được ít phần trí huệ của Như Lai. Chỉ do sức oai đức của chư Phật khiến các chúng sanh đủ công đức của Phật, mà Đức Phật Như Lai không phân biệt, không thành, không hoại, không có tác giả, cũng không có pháp làm. Đây là tướng xuất hiện thứ 8 của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, Như Y hư không khởi bốn phong luân hay giữ lấy thủy luân, một tên là An Trụ, hai tên là Thường Trụ, ba tên là Cứu Cánh, bốn tên là Kiên Cố. Bốn phong luân này hay giữ lấy thủy luân, thủy luân hay giữ lấy đại địa cho khỏi tan hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy luân y nơi phong luân y nơi hư không không chỗ y. Dầu không chỗ y mà hư không có thể làm cho đại thiên thế giới được an trụ. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện y nơi quang minh vô ngại huệ, phát khởi bốn thứ đại trí phong luân của Phật, hay giữ lấy thiện căn của tất cả chúng sanh. Một là đại trí phong luân nhiếp khắp chúng sanh đều làm cho hoan hỷ. Hai là đại trí phong luân kiến lập chánh pháp, khiến các chúng sanh đều sanh ưa thích. Ba là đại trí phong luân giữ gìn thiện căn của tất cả chúng sanh. Bốn là đại trí phong luân đủ tất cả phương tiện thông đạt vô lậu giới. Chư Phật Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả chúng sanh, đại bi độ thoát tất cả chúng sanh, đại từ đại bi lợi ích khắp cả. Nhưng đại từ đại bi y đại phương tiện thiện xảo, phương tiện thiện xảo y Như Lai xuất hiện, Như Lai xuất hiện y vô ngại huệ quang minh, vô ngại huệ quang minh không chỗ y. Đây là tướng xuất hiện thứ chín của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như đại thiên thế giới đã thành tựu rồi, nhiêu ít vô lượng chúng sanh, những là loài thủy tộc được lợi ích nơi nước, lục địa chúng sanh được lợi ích nơi đất liền, cung điện chúng sanh được lợi ích nơi cung điện, hư không chúng sanh được lợi ích nơi hư không. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện nhiều thứ lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Những là người thấy Phật sanh hoan hỷ, thời được lợi ích nơi sự hoan hỷ. Kẻ an trụ nơi tịnh giới, thời được lợi ích nơi tịnh giới. Kẻ trụ nơi các thiền định và môn vô lượng, thời được lợi ích nơi thánh xuất thế đại thần thông. Kẻ trụ pháp môn quang minh, thời được lợi ích nhân quả chẳng hoại. Kẻ trụ vô sở hữu quang minh, thời được lợi ích tất cả pháp chẳng hoại. Vì thế nên nói rằng Đức Như Lai xuất hiện lợi ích tất cả vô lượng chúng sanh. Đây là tướng xuất hiện thứ 10 của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát biết Như Lai xuất hiện thời biết vô lượng, vì biết thành tựu vô lượng. Thời biết quảng đại, vì biết cùng khắp mười phương. Thời biết không lai khứ, vì biết lìa sanh, trụ, diệt. Thời biết vô hành, vô sở hành, vì biết lìa tâm ý thức. Thời biết không thân, vì biết như hư không. Thời biết bình đẳng, vì biết tất cả chúng sanh đều vô ngã. Thời biết vô tận, vì biết khắp tất cả cõi vô tận. Thời biết vô thối, vì biết tận hậu tế không đoạn tuyệt. Thời biết vô hoại, vì biết Như Lai trí không có đối đãi. Thời biết vô nhị, vì biết bình đẳng quán sát hữu vi và vô vi. Thời biết tất cả chúng sanh đều được lợi ích, vì bổn nguyện hồi hướng tự tại đầy đủ. Phổ Hiền Đại Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Thập lực đại hùng vô thượng nhất, ví như hư không vô đẳng đẳng, cảnh giới quảng đại chẳng lường được. Công đức thứ nhất siêu thế gian, thập lực công đức vô biên lượng, tâm ý tư lương chẳng đến được. Một pháp môn của Đức Thế Tôn, chúng sanh ức kiếp chẳng biết được, mười phương quốc độ nghiền làm trần. Hoặc có tính đến biết số đó, công đức bằng một lông của Phật, ngàn muôn ức kiếp không nói được. Như người cầm thước đo hư không, lại có người theo tính số thước, biên tế hư không chẳng thể được. Cảnh giới Như Lai cũng như vậy. Hoặc có người trăm khoảng sát na, biết được tâm chúng sanh ba thuở, dầu nhiều kiếp bằng số chúng sanh, chẳng biết được một niệm của Phật. Ví như pháp giới khắp tất cả, chẳng thấy lấy được làm tất cả. Cảnh giới thập lực cũng như vậy, khắp tất cả chẳng phải tất cả, chơn như hy vọng hằng tịch tịnh, không sanh không diệt khắp tất cả. Cảnh giới của Phật cũng như vậy, thể tánh bình đẳng chẳng tăng giảm, như thiệt tế mà chẳng phải tế, khắp tại tam thế cũng chẳng khắp. Cảnh giới Như Lai cũng như vậy, khắp tại tam thế đều vô ngại, pháp tánh không làm không biến đổi, dường như hư không vốn thanh tịnh. Chư Phật tánh tịnh cũng như vậy, bổn tánh phi tánh rời có không, pháp tánh chẳng ở nơi ngôn luận, rời hẳn ngôn thuyết hằng tịch diệt. Cảnh giới thập lực tánh cũng vậy, tất cả văn từ chẳng biện được, biết rõ các pháp tánh tịch diệt, như chim bay không chẳng có dấu, do bổn nguyện lực hiện sắc thân, khiến thấy Như Lai đại thần biến. Có ai muốn biết Phật cảnh giới, phải tịnh ý mình như hư không, xa lìa vọng tưởng rời chấp lấy, khiến tâm hướng đến đều vô ngại. Vì thế Phật tử phải khéo nghe. Tôi dùng chút dụ rõ Phật cảnh, thập lực công đức chẳng lường được, vì ngộ chúng sanh nay lượt nói. Đạo sư đã hiện nơi thân nghiệp, ngữ nghiệp, tâm nghiệp các cảnh giới, chuyển diệu pháp luân nhập niết bàn. Tất cả căn lành nay tôi nói, ví như thế giới mới an lập, chẳng phải một duyên mà thành được, vô lượng phương tiện nhiều nhân duyên làm thành đại thiên thế giới này. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, vô lượng công đức mới được thành, sát trần tâm niệm còn biết được, thập lực sanh nhân chẳng lường được. Ví như kiếp sơ mây tuôn mưa, mà khởi bốn thứ đại phong luân, chúng sanh thiện căn Bồ Tát lực thành đại thiên này đều an trụ. Thập lực pháp dân cũng như vậy, khởi trí phong luân ý thanh tịnh, xưa các chúng sanh đã hồi hướng, đạo sư khiến thành quả vô thượng. Như có mưa to hiệu hồng chú, không có nơi nào dung thọ được, chỉ trừ thế giới lúc sắp thành, hư không thanh tịnh sức gió lớn. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, khắp mưa pháp vũ đầy pháp giới, những kẻ ý liệt không thọ được, chỉ trừ tâm thanh tịnh quảng đại, ví như trên không tuôn mưa lớn, không từ đâu đến, không đi đâu, tác giả thọ giả cũng đều không. Như vậy tự nhiên khắp thấm ướt, thập lực pháp vũ cũng như vậy, không cứ không lai không tạo tác, bổn hạnh làm nhân sức Bồ Tát, tất cả đại tâm đều nghe lãnh. Ví như mây to tuôn mưa lớn, không ai đếm được số giọt mưa, chỉ trừ Ma Hê Thủ La Thiên, đủ sức công đức đều biết rõ. Thiện thể pháp vũ cũng như vậy, tất cả chúng sanh không lường được, chỉ trừ đấng tự tại thế gian, như trong bàn tay xem thấy rõ. Ví như mây to tuôn mưa lớn, hay diệt hay khởi cũng hay dứt, tất cả chân bửu đều hay thành, đại thiên mọi vật đều sai khác. Thập lực pháp vũ cũng như vậy, diệt ác khởi lành dứt kiến chấp, báo nhất thiết trí đều kiến thành, chúng sanh sở thích đều sai khác. Ví như trên không mưa một vị, tùy chỗ được mưa đều chẳng đồng, tánh của mưa kia không phân biệt, nhưng tùy vật khác tất như vậy. Như Lai pháp vũ chẳng một khác, bình đẳng tịch tịnh lìa phân biệt, nhưng tùy sở hóa nhiều loại khác, tự nhiên vô biên tướng như vậy. Ví như thế giới lúc mới thành, trước thành sắc giới thiên cung điện, kế dục thiên cung kế đến người, cung càng thác bà thành sao rốt. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, trước khởi vô biên Bồ Tát hạnh, kế độ duyên giác ưa tịch diệt, kế chúng thanh văn đến chúng sanh, chư thiên mới thấy điềm liên hoa, vui mừng biết Phật sẽ xuất thế. Do nước sức gió khởi thế gian, cung điện núi sông đều thành lập, Như Lai thiện lực đại quang minh, khéo thọ ký cho chư Bồ Tát, bao nhiêu trí luân thể đều sạch, đều hay khai thị các Phật Pháp. Ví như rừng cây nương đất có, đất nương nơi nước chẳng tan hư, nước nương phong luân, phong nương không, mà hư không kia không nương dựa. Tất cả Phật Pháp nương từ bi lại nương phương tiện lập, phương tiện nương trí, trí nương huệ, thân vô ngại huệ không chỗ nương. Ví như thế giới đã thành lập, tất cả chúng sanh được lợi ích, loài ở đất, ở nước, hư không, hai chân, bốn chân đều được lợi. Pháp Vương xuất hiện cũng như vậy, tất cả chúng sanh đều được nhờ. Nếu có thấy nghe và thân cận, đều khiến trừ diệt những hoặc não. Như Lai xuất hiện pháp vô biên, thế gian mê lầm chẳng biết được, vì muốn khai ngộ những hàm thức, trong không ví dụ mà nói dụ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải như thế nào mà thế thân của Đức Như Lai đẳng chánh giác? Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải ở vô lượng xứ mà thấy thân Như Lai. Vì chư Đại Bồ Tát chẳng nên ở một pháp, một sự, một thân, một quốc độ, một chúng sanh mà thấy Như Lai. Phải khắp tất cả nơi thấy Như Lai. Ví như hư không đến khắp tất cả chỗ sắc phi sắc. Chẳng phải đến, chẳng phải chẳng đến, vì hư không chẳng có thân. Cũng vậy, thân Như Lai khắp tất cả chỗ, khắp tất cả chúng sanh, khắp tất cả pháp, khắp tất cả quốc độ, chẳng phải đến, chẳng phải chẳng đến, vì thân Như Lai là không có thân, vì chúng sanh mà thị hiện thân Phật. Đây là tướng thứ nhất của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Lại nữa chư Phật tử, ví như hư không rộng rãi, chẳng phải sắc mà hay hiển hiện tất cả sắc, nhưng hư không kia không có phân biệt, cũng không hỷ luận. Thân của Như Lai cũng vậy, vì do trí quang minh khắp chiếu sáng, làm cho tất cả chúng sanh, thế gian, xuất thế gian, các nghiệp thiện căn đều được thành tựu. Nhưng thân Như Lai không có phân biệt, cũng không hí luận. Vì từ xưa đến nay, tất cả chấp trước, tất cả hí luận đều đã dứt hẳn. Đây là tướng thứ hai của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy.